Mời quý thính giả cùng nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, hôm nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật đất đai sửa đổi. Đây là dự án luật lớn, khó, phức tạp, là nhiệm vụ lập pháp quan trọng của cả nhiệm kỳ. Sau phiên họp, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã phối hợp với Thường trực Ủy ban Pháp luật, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Tư pháp và các cơ quan tổ chức tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự thảo luật. Tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam vừa phối hợp tổ chức chương trình giao lưu điển hình toàn quốc 2023 Hồ Chí Minh hành trình khát vọng 2023. Tham dự chương trình có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng trưởng các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương. Chủ đề xuyên suốt của chương trình giao lưu Hồ Chí Minh hành trình khát vọng 2023 là niềm tin và khát vọng. Tại chương trình, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tặng hoa quà lưu niệm của chương trình cho các tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm nay. Tập thể nhân dân và cán bộ khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Sáng nay, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ có buổi tiếp xúc với cử tri các phường Tân An, An Phú, Xuân Khánh, Cái Khế, Thới Bình và An Cư trước kỳ họp thứ 13, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ. Trên tinh thần dân chủ, cử tri các phường có nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng, vấn đề về cải cách sách giáo khoa, miễn giảm học phí và bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Y tế quan tâm nâng cấp, xây dựng bệnh viện ung bướu và bệnh viện tim mạch nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Hôm nay, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có buổi tiếp và làm việc với đại sứ đặc mệnh toàn quyền Philippines tại Việt Nam đang trong chuyến thăm và làm việc tại Cần Thơ. Thời gian qua, thành phố và các đối tác Philippines có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn thời gian tới hai bên sẽ triển khai nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, xúc tiến đầu tư các lĩnh vực tiềm năng thế mạnh của thành phố, đồng thời sẽ trao đổi ký kết hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục và phòng chống thiên tai. Song song đó, mong muốn Cần Thơ và một số tỉnh của Philippines kết nghĩa anh em và có chuyến tham quan Philippines để tìm hiểu cơ hội hợp tác giữa đôi bên. Hội thảo khoa học với chủ đề giảm phát thải khí nhà kính từ nuôi trồng thủy sản do Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với tổ chức Action S quốc tế tại Việt Nam và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu tổ chức vào sáng nay. Các chuyên gia, nhà khoa học đã cung cấp thông tin, phân tích các vấn đề liên quan đến cơ hội, thách thức, phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản, giới thiệu mô hình nuôi tôm phát thải thấp của các nông hộ tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, vân vân. Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giao thương giữa thành phố Cần Thơ và các tỉnh thành phố trong năm nay vừa diễn ra sáng nay. Hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giao thương giữa Cần Thơ và các tỉnh thành trong năm qua, đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới. Dịp này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn HACCP trong chế biến nông sản thủy sản. Sáng nay, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức hội thảo xu hướng ứng dụng công nghệ cho công nghiệp ô tô trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hội thảo có sự tham gia trình bày tham luận của những nhà khoa học, chuyên gia về công nghệ ô tô thuộc các viện trường đại học, công ty ở các tỉnh thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung xoay quanh các vấn đề xu hướng ứng dụng những thành tựu công nghệ 4.0 trong công nghiệp ô tô, ứng dụng công nghệ xử lý ảnh và trí tuệ nhân tạo trên xe ô tô thế hệ mới. Từ hôm nay cho đến hết ngày 5 tháng 11 tới, tại khu vực tượng đài Bác Hồ, phố đi bộ Ninh Kiều của quận Ninh Kiều sẽ diễn ra ngày văn hóa du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023 với chủ đề Ninh Thuận, miền đất hội tụ, những giá trị khác biệt. Ngày hội là sự kiện nhằm tăng cường hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận và thành phố Cần Thơ trên lĩnh vực văn hóa du lịch, quảng bá nét đẹp văn hóa các dân tộc tỉnh Ninh Thuận đến với người dân và du khách trong và ngoài nước. Lễ khai mạc sẽ bắt đầu vào lúc 19 giờ ngày mai 4 tháng 11. Nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, sáng nay Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn và Trường Đại học Việt Nhật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học quốc tế quan hệ Việt Nam-Nhật Bản quá khứ, hiện tại, tương lai. Hội thảo đã mở ra cơ hội cho các nhà nghiên cứu trẻ, học viên cao học và nghiên cứu sinh của hai nước trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu. Kết quả của buổi thảo luận sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực khoa học và giáo dục lịch sử ở Việt Nhật trong thời gian tới. Bộ Công Thương vừa ban hành chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có nhu cầu cao hoặc có biến động giá nhiều trên địa bàn. Qua đó chủ động có phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc gặp gỡ trao đổi với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô. Theo các doanh nghiệp vận tải, Sở Giao thông Vận tải thành phố phải có biện pháp siết chặt xe chở khách, núp bóng xe hợp đồng. Loại hình này vừa không mất tiền bến, không chịu sự kiểm tra về an toàn giao thông, tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang quản lý 5.400 doanh nghiệp vận tải với 260.000 xe được cấp phù hiệu, chiếm 1/4 quy mô cả nước. Chiều nay, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi theo kết luận kiểm tra đã ban hành. Cụ thể, xử phạt hành chính số tiền 91 triệu đồng và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải 3 tháng đối với doanh nghiệp này. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày hôm nay, 3 tháng 11. Công an thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng các cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý với tài xế phụ xe dương tính với chất ma túy được phát hiện ở chợ đầu mối Thủ Đức. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một tài xế, hai phụ xe dương tính với chất ma túy, cùng với đó là các lỗi xe ô tô tải đậu xe trên hè phố trái quy định, xe khách dừng nơi có biển cấm dừng đổ. Thời gian tới, công an thành phố Thủ Đức tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi về nồng độ cồn, chất kích thích với tài xế trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã phát hiện và xử lý nhiều cửa hàng thuốc. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhiều cửa hàng bán thuốc kê đơn trên địa bàn, phát hiện các hộ kinh doanh dược này không có đơn thuốc, không mở sổ và không sử dụng máy tính để quản lý nhập xuất, tồn trữ, theo dõi số lô hạn dùng nguồn gốc. Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, Sở Y tế sẽ áp dụng hình thức phạt bổ sung như tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Tin thế giới, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban hành một loạt quyết định quan trọng nhằm đưa Mỹ trở thành quốc gia dẫn đầu trong việc thiết lập các chuẩn mực về AI. Sắc lệnh này đánh dấu nỗ lực của Mỹ nhằm đổi mới và giải quyết những lo ngại rằng sự phát triển công nghệ AI đang làm trầm trọng hơn tính thiên vị, khiến ngày càng nhiều người thất nghiệp và làm suy yếu an ninh quốc gia. Bộ Thương mại Mỹ trong 9 tháng tới cũng sẽ phải đưa ra kế hoạch mang tính toàn cầu của Mỹ về các tiêu chuẩn AI để quản lý một cách hiệu quả và an toàn hơn với công nghệ tiên tiến này. Chính quyền Mỹ cũng vừa công bố khoản ngân sách mới trị giá 334 triệu đô la dành cho các cơ quan thực thi pháp luật của tiểu bang và địa phương. Khoản ngân sách mới trên được cho là rất quan trọng để đảm bảo các cộng đồng có thể triển khai các biện pháp cần thiết nhằm giúp các trường học an toàn hơn, chống lại tội phạm mang tính chất bạo lực và thúc đẩy an ninh cộng đồng trên toàn quốc. Nhằm khắc phục tình hình nhân đạo đang xấu đi tại dải Gaza, các quan chức Israel đã thông báo kế hoạch cung cấp nhiên liệu cho các bệnh viện trong khu vực trong bối cảnh các mối quan ngại gia tăng về tình trạng cạn kiệt nhiên liệu sử dụng cho các máy phát điện tại các bệnh viện ở Gaza. Cùng ngày, phía Israel còn cho biết chính phủ nước này đang thảo luận với các cơ quan y tế về việc lập các bệnh viện dã chiến ở miền nam dải Gaza nhằm cứu chữa cho những người bị thương trước khi chuyển họ tới các cơ sở y tế hiện đại hơn để chăm sóc tích cực. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi cần có nhiều thiết bị cũng như nhân sự để vận hành. Tại châu Á, hoạt động sản xuất trong tháng 10 của nhiều nền kinh tế đã bị thu hẹp. Theo các báo cáo mới, chỉ số nhà quản trị mua hàng của lĩnh vực sản xuất tại Nhật Bản và Hàn Quốc đều ở dưới ngưỡng 50 trong tháng 10, cho thấy sự thu hẹp hoạt động. Tuy vậy, cũng đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy một số nền kinh tế dần vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Các chuyên gia kỳ vọng sự phục hồi phần nào về nhu cầu sẽ giúp tình hình của ngành sản xuất châu Á dần được cải thiện trong thời gian tới. Thái Lan đã chào đón hơn 22 triệu lượt khách du lịch nước ngoài trong 10 tháng của năm nay nhờ chính sách miễn thị thực của chính phủ nước này. Giới chức Thái Lan tin tưởng rằng lượng khách đến sẽ còn tăng hơn nữa khi chính sách miễn thị thực cho công dân của nhiều quốc gia sẽ thu hút du khách có tiềm năng cao. Hiện du khách từ 64 quốc gia có thể nhập cảnh miễn thị thực trong 30 ngày, sau đó họ có thể nộp đơn xin gia hạn lưu trú. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.